Chương 23. Mùa đông khắc nghiệt. Trong lãnh thổ Càn Phu Vũ Trụ Quốc có một hành tinh mỹ lệ màu hồng nhạt, được gọi là hành tinh Phất Lạp. Nó cũng có danh tiếng trong đế quốc bởi vì trên hành tinh này có một gia tộc có một vị cường giả bất hủ vĩ đại, mà vị bất hủ này nắm giữ địa vị cao trong công ty vũ trụ giả định. Trên hành tinh chi nhánh của công ty vũ trụ giả định có một chi quân đoàn chiến sĩ đóng quân ở đây. Binh sĩ trong quân đoàn này tối thiểu cũng là cường giả cấp vũ trụ. Lên lên một chút, hội đấu giá Càn Phu sắp kết thúc rồi. 100 người thắng trong quyết đấu khi trước lập tức lên mạng chuẩn bị đi tiếp đãi những đại nhân vật này. Ha ha ha, hội đấu giá rốt cuộc kết thúc, các huynh đệ khẩn trương lên. Trong một mảnh đất lớn của quân doanh lập tức trở nên ồn ào. Nhị ca, nghe nói hội đấu giá Càn Phu cơ hồ tập trung tất cả các đại nhân vật của đế quốc chúng ta, nghe nói có trên 100 vạn giới chủ, cũng không có thiếu bất hủ đâu à, cũng có một số nhân vật trẻ tuổi có bối cảnh nữa đó. Huynh nhớ nhìn cho kỹ, khi về nhớ kể cho chúng ta nghe với nha. Lần này chúng ta đi chiến trường một chuyến bên ngoài lãnh thổ, cũng không thấy được mấy vị bất hủ. Cứ yên tâm, 100 vạn giới chủ. Sách sách, quay về sẽ từ từ kể cho các ngươi. Chấm dứt thời hạn chinh chiến, trước khi quay về lãnh địa. Không nghĩ tới người anh em ta dĩ nhiên có cơ hội tới kiến thức. Nghe nói tham gia hội đấu giá Càn Phu thấp nhất, cũng biết đều là khách hàng 3 sao. Cả đời chúng ta chưa chắc đã được tham gia. Lần này quân đoàn chúng ta được tuyển 100 người đi, thật sự là gặp may mắn a. Tài khoản cấp 3 sao, cần những điều kiện gì a? Tiền gửi ngân hàng ít nhất cũng phải là vạn ức đồng vũ trụ đó. Trời ạ, vạn ức đồng vũ trụ này. Trời ạ, vạn ức đồng vũ trụ này. Lãnh địa của ta cũng chỉ có vài trăm quả sinh mệnh tinh cầu, cũng không bằng con số lẻ nữa. Trong lúc đám lý cấp vũ trụ đang thảo luận, thì 100 người xuất sắc nhất bắt đầu tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định. Trên đại lục Càn Phu có một tòa thành trôi nổi trên không. Ở giữa tòa thành nổi đó có một tòa kiến trúc, đó chính là nhà tổ chức buổi siêu đại đấu giá. Mà giờ phút này trên tòa thành nổi liên tiếp dưới sự thu xếp những bóng người, dưới sự thu xếp nhanh chóng phân bố lại một số trọng điểm, ước chừng hơn mấy ngàn người, tất cả đều là nhân viên phục vụ, thấp nhất cũng là cấp vũ trụ tạp đặc. Nghe nói trong năm khách nhân cơ hồ đều là giới chủ hà, trên 100 vạn giới chủ, trên 100. Cả đời ta đều chưa từng thấy nhiều giới chủ như vậy. A, à, hai tên nam nhân mặc lễ phục đứng ở hai bên một cây cầu nhỏ, thấp giọng thảo luận với nhau, đang vô cùng hưng phấn. Cường giả cấp vũ trụ. Cường giả cấp vũ trụ. Mặc dù có thể xưng vương xưng bá trong mỗi cái tinh hệ, nhưng ở trong tình vân địa vị thấp hơn nhiều. Mà nếu tính trong lãnh thổ một đế quốc vũ trụ mênh mông thì càng không tính là gì. Chỉ riêng Càn Phu vũ trụ quốc còn có trên đức tinh hệ, trong bước nội cũng có trên 100 vạn giới chủ. Tổ chức lại càng nhiều hơn, dưới sự dạy dỗ của giới chủ, xác suất sinh ra cấp vũ trụ càng nhiều hơn nữa. Cả vũ trụ quốc có hơn ức tinh hệ, trong đó cấp vũ trụ tối thiểu vượt qua 10 ức. Quân đội được phái đi chiến trường, binh lính đều là cấp vũ trụ, các chiến sĩ vũ trụ càng hiểu rõ. Bọn họ ở trong vũ trụ quốc nội chỉ có thể coi là cơ sở, mà tất cả khách nhân tham gia đại thịnh hội Càn Phu đấu giá hội, đó mới thực sự là lãnh đạo của đế quốc vũ trụ. Đấu giá hội chính thức kết thúc, tất cả những khách nhân sẽ rời khỏi đại sảnh đấu giá. Tất cả nhân viên hướng dẫn ghi nhớ chức trách phải tỏ ra nhã nhặn ôn tồn. Một âm thanh lạnh lùng nhanh chóng truyền vào trong óc tất cả nhân viên phục vụ trên tòa thành nổi. Hai tên nam nhân đang thấp giọng bàn luận lập tức đứng thẳng tắp, ào ào chỉ thấy tòa nhà mỹ lệ to lớn mỹ luân mỹ huyện kia bắt đầu xuất hiện đại lượng dòng người. Hơn 180 vạn khách mời, hơn 99 là giới chủ, còn có một bộ phận là bất hủ, cùng một số người giàu có bối cảnh. Thư tiên sinh, điểm truyền tống đi bên này. Những đường khách dùng để đi tham quan tòa đảo nổi của chúng tôi. Nhóm nhân viên phục vụ nhã nhặn mỉm cười, cung kính vô cùng. Ừ, ba tên nam tử thể cao lớn khôi ngô sóng vai đi tới. Ngẫu nhiên, nhìn thoáng qua người phục vụ, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa cường đại ý chí, làm cho đám nhân viên phục vụ run sợ. Đây vẫn còn là trong vũ trụ giả định. Nếu như trong thực tế, ý chí cường đại của giới chủ chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho linh hồn người ta băng tán á. Một gã giới chủ căn bản vẫn chưa đáng nói, ngẫu nhiên vẫn còn có thể xuất hiện người so với giới chủ còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên trong vũ trụ ảo đều là thân thể bình thường, nhưng trong thân thể ẩn chứa ý chí của bất hủ. Ý chí được câu thông với quy luật bản nguyên vũ trụ lại càng làm cho đám nhân viên phục vụ thêm cung kính. Yêu giới chủ lắm. Hai vị mới vừa rồi đi qua thật là đáng sợ, nhất định là bất hủ. Nhóm nhân viên phục vụ thậm chí đều nín thở. Phía trước đang tới một người trẻ tuổi, xem ra không giống giới chủ, lại càng không giống như bất hủ. UEM, phỏng chừng là người tuổi trẻ có siêu cấp bối cảnh a. Nhân viên phục vụ càng không dám khinh thường. Trong lúc đó một người thanh niên tóc đen đi tới. Bọn họ lập tức cung kính mỉm cười nói, tiên sinh, bên này đi tới địa điểm truyền tống các hướng khác, đi tham quan phủ không đảo của chúng tôi. À, thanh niên tóc đen khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ cười, sau đó theo hướng địa điểm truyền tống đi tới. Cười với chúng đã ư, thanh niên kia thật sự không có chút cao mạo nào à nhân. Viên phục vụ cấp vũ trụ kích động trong lòng, quen nhìn sự lạnh lùng của giới chủ, ngẫu nhiên gặp được một người cười với mình, trong lòng lập tức trở nên ấm áp. La Phong theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, rất nhanh đi tới địa điểm truyền tổng. Khách nhân ở đây cơ hồ đều là giới chủ, trong ánh mắt giới chủ ẩn chứa ý chí, mặc dù trong vũ trụ ảo, nhưng cũng rất đáng sợ, nhân viên phục vụ tối thiểu cũng là cấp vũ trụ. Nếu không nhất định sẽ thố, bà tháp giải thích, sao ta không có cảm giác sợ hãi, nhỉ? La Phong nói, thứ nhất, do ý chí của ngươi mạnh, bản thể của ngươi chính là kim giáp cự thú cấp vũ trụ bậc 6. Thứ hai, đám người cấp giới chủ ở đây phải chịu sự đối đãi bình đẳng, nên phải thu liễm một chút. Dù sao trong vũ trụ có hai loại người không thể đắc tội, một là siêu cấp cường giả, hai là siêu cấp bối cảnh. Ba tháp nói, thực lực non yếu mà đến nơi này đều là loại rất có bối cảnh. La Phong gật đầu, không có bối cảnh cho dù lấy được bảo tàng chỉ sợ cũng không có đường bán. Tiên sinh, hoan nghênh ngươi tham gia đấu giá hội, cảm tạ tiên sinh đã ủng hộ chúng tôi. Một thiếu nữ có mái tóc dài màu nâu đỏ vô cùng xinh đẹp cười nói, mỗi một tiếng cười, một cái nhân mày cũng đều ẩn chứa một loại mị lực kỳ dị. Dưới âm thanh mềm mại của thiếu nữ, La Phong đi vào điểm truyền tống. Đứng trong điểm truyền tống, cũng quay đầu lại nhìn hòn đảo trôi nổi một lần. Nhân viên phục vụ cấp vũ trụ trên phủ không đảo đều vô cùng cung kính phục vụ khách nhân, bởi vì trong đó có giới chủ, thậm chí bất hủ. Đến bây giờ, ta vẫn còn cảm thấy tâm trạng hoảng loạn à. La Phong lắc đầu cười một tiếng, xoát, bóng người biến mất. Đúng như La Phong nói, tham gia một lần Càn Vu vũ trụ quốc tối cao thịnh hội hội đấu giá Càn Vu, cảm giác cứ như ở trong mộng. Những báu vật giá trị có thể so với một cái tinh vực, mà hiện tại đã tỉnh mộng. Cho nên La Phong cũng lập tức trở lại nhà của hắn. Càn Vu vũ trụ quốc Hắc Long Sơn tinh vực, hệ Ngân Hà, chỉ một tinh cầu nhỏ bé địa cầu. 15 ngày sau khi kết thúc hội đấu giá Càn Vu, La Phong mang theo Thu Phạm cưỡi một phi thuyền vũ trụ đi Bạch Lan Tinh. Bạch Lan Tinh vẫn như trước, được bao phủ một lớp tuyết trắng ngần. La Phong đi ở trước, Thu Phạm theo ở phía sau dẫm nát tuyết đọng trên mặt đất, tiến tới một chiếc phi thuyền xinh đẹp đằng xa. Đó là một phi thuyền thuộc về công ty vũ trụ Giả Định. Xin mời xác nhận thân phận khách nhân. Giao dịch, âm thanh điện tử vang lên. Nhân viên công ty vũ trụ Giả Định đem một cái dương lớn để trên mặt đất. La Phong vẫy tay một cái trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Khách nhân tôn kính, cảm tạ sự ủng hộ đối với công ty vũ trụ Giả Định chúng tôi, xin cảm ơn. La Phong cùng một người trung niên tóc ngắn màu bắt tay, lập tức song phương tách ra. La Phong cùng Thu Phạm cũng nhanh chóng bay trở về phi thuyền. Đã nhận được hàng, lập tức quay về địa cầu. La Phong hạ lệnh, phi thuyền phóng lên cao, lao ra khỏi tầm khí quyển Bạch Lan Tinh, rồi sau đó tiến hành vũ trụ xuyên toa, tiến vào hàm vũ trụ, hướng tới tọa độ của địa cầu bay đi. Trong phòng điều khiển của phi thuyền, có một cái dương lớn đặt ở đó. Ta dùng tài sản có thể mua được 10 cái tinh hệ để mua những bảo bối này. La Phong cảm thán một tiếng, Thu Phạm mỉm cười nói, đầu tư nhiều thì mới có thu hoạch lớn chứ. Lần này chủ nhân hao phí nhiều tài phú như vậy, chắc chắn sau này sẽ thu lại gấp trăm ngàn lần a. Ha ha, La Phong cười bước tới, mở một cái dương ra, ba cái dương thứ nhất được mở ra. Trong dương có một cái hộp trong suốt. Trong hộp có một trái cây có bề mặt mềm mại như giọt sương, chính là lan khả quả thực. Lan khả quả thực mặc dù không sánh được với sinh mệnh quả thực, nhưng một quả lan khả quả thực cũng có thể đổi được hơn ngàn cái sinh mệnh tinh cầu. 3. Bên trong cái dương thứ hai cũng có một cái hộp trong suốt như khi nãy, cũng là một quả lan khả quả thực. 3. Dương thứ ba được mở ra, nhãn tỉnh La Phong sáng lên. Trong cái dương này là một cái trường côn màu vàng lợt kỳ dị, chính là một trong 9 đại thần binh của tinh thần niệm sư trưởng khống giả diễn thần binh. La Phong ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve trường côn màu vàng lợt kỳ dị này, cảm giác được hàn khí lạnh như băng từ kim loại truyền tới, trong lòng không khỏi dao động. Vũ khí diễn thần binh này hay lắm, nó sẽ làm bạn với mình ngàn năm vạn năm. 3. La Phong xoay người mở cái dương cuối cùng ra, trong dương chính là một miếng da tay có một số bí vân màu vàng lợt kỳ dị không trọn vẹn. Bệ nhị phân thân nhãn tỉnh La Phong sáng lên, trong lòng cảm thấy nóng bỏng, không yên. Trong vũ trụ có ngộ tính, sự cố gắng đương nhiên là trọng yếu, nhưng thiên phú tương nguyên cũng phi thường trọng yếu. Một người vô cùng cố gắng lại có ngộ tính, có lẽ có thể xưng bá trong cả một cái tinh hệ. Nhưng có người có thiên phú hậu thuẫn lại có phong phú tài nguyên, Cũng giống như một người có ngộ tính và sự cố gắng, thành tựu cũng sẽ cao hơn. Mục tiêu của ta là phải trở thành cường giả, bất hủ cường giả, thậm chí vượt qua sư phụ. Những căn cơ này càng chắc chắn càng tốt. Hai tròng mắt La Phong trở nên nóng bỏng. Một miếng da tay không trọn vẹn này là nguyên liệu để hắn thay nén đệ nhị phân thân. Đệ nhị phân thân một khi hoàn thành, đến lúc đó kim giác cự thú chủ tu bản nguyên vũ trụ hệ kim, mà đệ nhị phân thân sẽ chủ tu bản nguyên không gian thân thể người địa cầu của La Phong, sẽ nghiên cứu kỹ xảo diễn thần binh, mỗi người một cái, thành tựu bất khả hạn lượng.